Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu cho buổi phát thanh hôm nay, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa. Tìm ra sự thật. Bạn có thể trả lời dứt khoát 3 câu hỏi sau đây được không? Câu hỏi thứ nhất, Chúa Giêsu có bao giờ phạm tội hay không? Câu hỏi thứ hai, Chúa Giêsu có sống lại từ cõi chết không? Và câu hỏi thứ ba, phải chăng tất cả các tôn giáo đều dạy những điều cơ bản như nhau? Theo một cuộc thăm dò, thì nhiều người dù là tín đồ của Chúa, nhưng vẫn ngập ngừng khi phải trả lời các câu hỏi vừa kể. Cuốn sách Điểm sôi, tức là Boiling Point, của hai tác giả George Bonner và Hatch cho biết cuộc thăm dò trong số những người xưng là tin Chúa, thì 1/4 nói rằng Chúa Giêsu có phạm tội, 1/3 nói rằng Chúa không sống lại từ cõi chết, và 1/3 nói rằng tất cả các tôn giáo đều dạy những điều cơ bản như nhau cả. Các con số thống kê này cho thấy rằng nhiều người tin Chúa thật sự đã không hiểu biết Kinh Thánh tường tận. Vì 3 câu hỏi trên đây là các điều đã trình bày rất minh bạch trong Kinh Thánh và cũng là nền móng của tin lành. Những ai còn nghi ngờ hay không dứt khoát thái độ về 3 câu hỏi kể trên cần làm các việc sau đây. Thứ nhất, là phải dành thời gian để học và nghiên cứu Kinh Thánh. Thứ hai là phải tìm đến những người biết tường tận về Kinh Thánh để học hỏi. Và thứ ba, phải cầu xin Chúa hướng dẫn vào chân lý để khỏi bị sai lầm. Là người tin Chúa, chúng ta phải quý mến sự thật, tìm sự thật và sống bằng sự thật. Ta có thể xem các câu Kinh Thánh sau đây để trả lời 3 câu hỏi kể trên. Về việc Chúa Giêsu không phạm tội, xin xem trong thư Hebrơ chương 4 câu 15 ghi rằng: Vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối chúng ta, nhưng có một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, nhưng không phạm tội. Thư Phêrô thứ nhất chương 1 câu 22 ghi rằng: Ngài chưa hề phạm tội, trong miệng Ngài không thấy có chút chi dối trá. Câu hỏi thứ hai về việc Chúa sống lại nên đọc trong Phúc Âm Giăng chương 20 và 21 cũng như Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15 từ câu 1 đến câu 20. Và câu hỏi thứ ba, Chúa Giêsu là con đường duy nhất để người ta đến với Đức Chúa Trời. Giăng 14 câu 6 ghi rằng: Vậy Chúa Giêsu đáp rằng: Ta là đường đi lẽ thật và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. Công vụ các sứ đồ chương 4 câu 12. Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. To lớn và vĩ đại. Một ông nọ vừa đắc cử vào nghị viện nước Anh, rất hãnh diện, đưa gia đình về thành phố London tham quan. Ông ta cảm thấy mình bấy giờ là một chính trị gia và là bậc cao trọng nhất trong xã hội. Ông ấy dẫn vợ con đi thăm các nơi trong thành phố London. Khi vào đến tu viện Westminster, đứa con gái 8 tuổi ngơ ngẩn nhìn ngắm công trình kiến trúc vĩ đại của nơi này. Người cha kêu hãnh nhìn nó hỏi, con đang nghĩ gì vậy con? Cô bé trầm ngâm giây lát rồi trả lời, con nghĩ ở trong gia đình mình thì ba quả là to lớn thật. Nhưng vào trong tu viện Westminster này, con mới thấy ba thật là nhỏ. Cô bé ngây thơ này đã nói một câu đúng vào lúc mà ông bố kiêu hãnh kia cần được nghe. Kiêu hãnh thường len lỏi vào cuộc đời chúng ta rất dễ dàng. Nó làm ta nghĩ rằng mình là người quan trọng, cho đến khi có kẻ khác cho ta hay rằng so với những điều, những người vĩ đại trong đời, ta vẫn còn nhỏ bé lắm. Sứ đồ Phaolô dạy trong thư Roma rằng chớ có tư tưởng cao quá lẽ, nhưng phải có tâm tình tầm thường, y theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phú cho từng người. Ta rất dễ mắc phải tính tự tôn khi ta sống trong những phạm vi nhỏ của đời sống. Nhưng khi vào những môi trường, những hoàn cảnh to rộng, ta mới biết giá trị thật của mình. Như chú cá lớn nằm trong chiếc ao nhỏ, đến khi vào sông sâu mới biết mình nhỏ nhoi. Sứ đồ Gia-cơ dạy, Đức Chúa Trời chống trả kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Ta hãy sống thực với con người của mình và tránh thái độ kiêu hãnh, để lúc nào cũng xứng đáng hưởng ân phúc Chúa ban cho. Sung sướng về những điều mình không có. Triết gia Hy Lạp Socrates sống từ năm 469 đến năm 399 trước công nguyên, chủ trương rằng nếu ta thật khôn ngoan, ta sẽ không bị của cải ám ảnh. Vì chủ trương như thế, ông thực hành đúng như vậy, đến nỗi từ chối cả mang giày vào chân nữa. Nhưng ông Socrates lại có một thói quen là hay ra phố chợ đi xem hàng hóa. Có người thắc mắc hỏi, ông đã không chủ trương có vật chất, thì sao lại ra chợ ngắm hàng hóa để làm gì? Ông Socrates trả lời, tôi thích ra phố chợ xem hàng và tìm ra có bao nhiêu thứ hàng mà tôi sống sung sướng, không cần tới chúng. Thái độ sống như thế đúng là phản chống lại các phương cách quảng cáo hàng hóa của người đời. Các nhà quảng cáo bỏ ra rất nhiều tiền, cốt để bảo người ta mua tất cả những sản phẩm mà thật ra ta không cần đến, nhưng vẫn sống vui được. Sứ đồ Phaolô căn dặn ông Timôthê rằng, tin kính và thọ lòng là điều lợi to lớn. Vì chúng ta ra đời chẳng đem gì theo, mà qua đời chắc chắn cũng không mang gì theo được. Vậy, hễ đủ ăn đủ mặc, thì phải thỏa lòng. Nếu chúng ta ham mê vật chất thì sẽ đi xa khỏi đức tin và có thể đau khổ vì không đạt đến những điều mình say mê. Ta hãy tự hỏi, có những điều nào mà ta thật sự sung sướng dù không có những điều ấy? Trả lời câu hỏi này sẽ cho ta thấy mối tương giao của mình đối với Chúa như thế nào, và chúng ta có bằng lòng sống trong Chúa hay không. Giá trị một con người. Một công nhân người Anh làm việc trong một hãng chế tạo. Sau nhiều năm trông mong, nghe tin vợ có thai, anh ta rất mừng. Vì quá vui, anh ta đến xưởng làm đi khoe với tất cả mọi người. Anh ta bảo, vợ chồng anh đã cầu nguyện mấy năm nay, bây giờ Chúa mới ban cho một đứa con. Nhưng các bạn trong hãng nghe anh ta khoe, chỉ cười và còn chế giễu nữa. Khi đứa bé ra đời, bác sĩ khám nghiệm và cho biết nó bị hội chứng đau, tức là một tật nguyền làm cho con người sinh ra bị chậm chạp và thân hình khác thường. Anh ta đi làm lần đầu tiên sau khi con sinh ra, đắn đo không biết phải khoe với chúng bạn ra sao đây. Anh cầu nguyện, xin Chúa cho con cái khôn ngoan để nói chuyện với bè bạn hôm nay. Khi đến xưởng làm, vừa khoe con sinh ra mắc hội chứng đau, đã có người chế nhạo, ồ, thế là Chúa ban cho anh một đứa con mắc tật như thế đó hả? Người cha trẻ tuổi đứng lặng yên hồi lâu, thầm xin Chúa bảo mình phải trả lời như thế nào. Cuối cùng anh ta đáp, Tôi rất mừng vì đứa con này Chúa cho tôi chứ không phải cho anh. Dĩ nhiên sau đó các bạn đều phải im lặng. Người cha trẻ tuổi này đã chấp nhận đứa con tật nguyền như một quà tặng của Chúa và không một lời oán trách. Trước mắt Chúa thì mỗi một con người đều quan trọng như nhau. Chúa thương yêu tất cả và Ngài cũng đã hy sinh chết thay cho tất cả. Chúng ta nên cảm tạ Chúa vì Chúa đánh giá mỗi người như nhau cả. Chỉ con người mới phân biệt đối xử mà thôi. Kiềm chế lời nói. Trong Kinh Thánh Châm Ngôn có những câu: kẻ nào nói thật giao truyền sự công chính, song kẻ làm chứng gian phô bày sự giả dối. Lời vô độ đâm soi khác nào gươm, nhưng lưỡi người khôn ngoan vốn là thuốc hay. Môi chân thật được bền đỗ đời đời, song lưỡi giả dối chỉ còn một lúc mà thôi. Sự phỉnh gạt ở trong lòng kẻ toan mưu hại, nhưng sự vui vẻ thuộc về người khuyên lơn sự hòa bình. Chẳng một tai họa nào xảy đến cho người công chính, song kẻ hung ác sẽ bị đầy đau đớn. Môi miệng dối giả lấy làm gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va, nhưng ai ăn ở trung thành được đẹp lòng Ngài. Người khôn khéo giấu điều mình biết, còn lòng kẻ ngu muội xưng ra sự điên dại mình. Tay người siêng năng sẽ cai trị, nhưng tay kẻ biếng nhác phải phục dịch. Sự buồn rầu ở nơi lòng người làm cho nao sờn, nhưng một lời lành khiến lòng vui vẻ. Đó là những câu nói về hiệu dụng của lời nói. Người ta ước tính rằng một người hay nói có thể nói đến 30.000 tiếng mỗi ngày. Nhưng quan trọng hơn cả là lời nói của ta mặc dù ít hay nhiều đã gây tác dụng nào trên những người nghe. Một triết gia Hy Lạp bảo người đầy tớ nấu một món ăn nào mà anh ta cho là ngon nhất cho ông ăn. Người đầy tớ rất khôn ngoan, nấu một món ăn bằng lưỡi bò. Người chủ hỏi tại sao lại là lưỡi bò? Anh ta đáp, lưỡi là món ăn ngon nhất vì nó nhắc cho ta nhớ rằng ta có thể dùng lưỡi để chúc tụng và tỏ bày hạnh phúc, xua đuổi buồn thương và làm hết tuyệt vọng, cũng như trải rộng niềm vui. Về sau, một lần nữa, ông chủ bảo anh ta nấu một món ăn nào mà anh ta cho là dở nhất. Lần này chủ rất ngạc nhiên vì anh ta cũng lại nấu món lưỡi bò nữa. Anh ta lý giải, món ăn nấu bằng lưỡi là món ăn dở nhất. Vì nó nhắc chúng ta rằng chúng ta có thể dùng lưỡi nguyền rủa và làm cho tâm hồn người tan vỡ, hủy danh tiếng người khác, tạo ra xung khắc và làm cho các gia đình cũng như dân các nước nổi lên đánh nhau được. Chúng ta không cần phải ăn món ăn nấu bằng lưỡi bò để thấu hiểu ý nghĩa ngụ ngôn này. Nhưng chúng ta từng nuốt nhiều lời của mình trước khi chúng ta học biết cách tránh những lời nói mà về sau chúng ta không muốn nhắc lại nữa. Vua Salomon viết trong Châm Ngôn, lời vô độ đâm soi khác nào gươm, nhưng lưỡi người khôn ngoan vốn là thuốc hay. Lời nói khôn ngoan khuyến khích người khác. Nếu ta muốn có lời nói khôn ngoan, hãy đọc Kinh Thánh là lời của Chúa và cầu xin Chúa dạy cho mình mỗi ngày. Mồi của ma quỷ. Những người đi rừng muốn bắt con khỉ thường dùng nhiều phương cách. Một trong những phương cách an toàn nhất, nghĩa là không làm hại gì cho con khỉ, là dùng quả bầu khô và một ít hạt giang thật thơm. Quả bầu khô thường có cổ rất nhỏ và bên dưới phồng to ra. Người ta buộc quả bầu thật chặt vào một thân cây trong rừng và bên trong quả bầu khô bỏ một nắm đậu giang. Con khỉ ngửi mùi thơm sẽ chạy đến và thò tay vào trong quả bầu lấy hạt ăn. Nhưng vì nó rất tham lam, muốn bốc cho nhiều đậu giang, nên không sao rút tay ra được. Nó không chịu bỏ bớt đậu giang để rút tay ra, mà cứ khư khư nắm lấy nắm đậu. Khi nó giằng co như thế, thì người săn khỉ đã bắt được nó rất dễ dàng, trong lúc tay nó vẫn còn nắm chặt một nắm hạt giang. Ma quỷ thường dùng phương pháp tương tự như thế để sập bẫy người tin Chúa. Nó cám dỗ chúng ta nắm bắt cho nhiều vật chất, càng nhiều càng tốt, vì nó cho ta cái ảo giác rằng có nhiều của cải sẽ an toàn, sung sướng hơn. Nhưng khi ta cứ khư khư giữ lấy của cải, thì ta đã bị mắc bẫy và bị nó bắt lấy ta. Lời Kinh Thánh dạy, chớ yêu thế gian và những gì trong thế gian, rất là đúng. Sứ đồ Giăng còn dạy thêm, thế gian sẽ qua đi cùng với tham dục trong thế gian, nhưng ai làm theo ý chỉ của Đức Chúa Trời thì tồn tại đời đời. Câu chuyện khỉ mắc bẫy vì tham ăn đáng cho chúng ta cảnh giác về các cạm bẫy của ma quỷ đang giăng ra cho người tin Chúa.